Thứ nhất câu số 4 số 4 là đọc Gioan chương 14 câu 6. Đấy. Anh chị em như vậy, anh chị em thấy thấy vừa rồi mình đã ngừng ở câu chương 14 câu 3 câu 4 rồi, anh chị em thấy không nào? Đấy, thế thì anh chị em nhìn lại cho này nha. Đức Giêsu nói với môn đệ là đấy, ngày họ thấy là sao xuyến thì ngài nói là thôi. Đấy, thầy sẽ đi nhưng mà anh em cứ tin đi, thầy là trở lại mà. Thầy lại đến đấy, thầy lại đến, có khi thầy lại đến vào ngày quang lâm á, thầy lại đến rồi thầy đem anh em về với thầy, để mà thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó, ở luôn như thế. Thầy đi dọn chỗ mà. Đấy, và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Đấy, Đức Giêsu lại có thể bạn là người đầu tiên xài chữ đường. Đấy, vì ngài đi tới đi lui như thế, anh em thấy không? Đi tới đi lui như thế thì đi nó phải có đường chứ. Đấy thì ngài bảo anh em biết đường rồi, và chính vì chữ đường của Đức Giêsu nên làm cớ cho ai? Cho ông Tô-ma, để ông ấy hỏi một câu. Như anh chị em biết ông Tô-ma là ông hay hỏi lắm. Ông ấy tính ông kỳ vậy. Tính ông thích cụ thể cơ, thành ra tính ông rất cụ thể, bởi vì ông cứ đòi xỏ tay vào cái lỗ đinh ấy, tức là ông rất cụ thể. Nên bây giờ khi mà ông nghe Đức Giêsu nói là anh em biết đường, thì lập tức đầu ông nghĩ ngay ra là chắc có một con đường, đường đá, chứ ngày xưa ông chưa có đường nhựa. Đấy thì ông nghĩ là một con đường thẳng tắp như thế, thì ông đánh người Bắc chúng tôi gọi là ông ấy đánh một câu. Đấy, ông đánh một câu thế này: lạy Chúa, thế chúng con không biết Chúa đi đâu thì làm sao biết đường? Đấy, phải biết đi đâu mới biết đường đấy chứ. Đấy thì ông ấy, tức là nói chung ông muốn biết đường cho nó rõ, chứ nói không thì không rõ. Và chính lúc mà ông Tô-ma hỏi Đức Giêsu rằng thầy ơi con không biết đường, thì chính lúc ấy Đức Giêsu nói một câu rất đặc biệt. Đấy, câu gì ạ? Vâng, thầy là đường. Anh em khỏi phải đi tìm đường, chứ như là tìm đường đi nhìn các bảng tên ở các đường như thế, không cái phải như thế. Đấy, và Đức Giêsu nói thầy là đường, và ở đây như vậy, thầy là đường, thầy là con đường, vâng, là sự thật, là sự sống. Đấy, anh chị em biết cái câu này là nổi tiếng lắm ạ. Và anh chị em biết câu này là một câu nổi tiếng nhất của Tin Mừng Gioan ạ. Còn một câu nữa, còn một câu Gioan 3:16, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Câu đó với câu 14:6 này là hai câu nổi nhất của chìa khóa. À, vâng. Đấy, thế thì ở đây anh chị em thấy Đức Giêsu ở đây nói rằng thầy là đường. Thế thì ở đây câu hỏi của tôi, có khi anh chị em trả lời chắc không ai trả lời sai đâu. Đức Giêsu tự nhận mình là con đường. Lạ chứ, anh chị em có thấy ngạc nhiên không nhỉ? Đức Giêsu tự nhận mình là đường. Nếu mà anh chị em mà đổi chữ đường thành chữ Hán Việt cho nó sang á, thì Đức Giêsu nhận mình là gì? Đạo. Đạo. Và anh chị em nào mà hỏi này, cha chữ đạo ở đâu mà xuất hiện nhiều? Sách Tông Đồ Công Vụ. Sách Tông Đồ Công Vụ thì Kitô giáo, tôn giáo của Đức Giêsu, thì họ gọi là đạo. Đấy, và những người đi theo Đức Giêsu hỏi là những người đi theo đạo, theo cái con đường. Đấy, vâng. Đấy thì họ gọi như thế. Đấy, mà không thể để thêm chữ gì nha, mình nói là đạo Công giáo, đạo Kitô không, họ chỉ nói là những người đi theo đạo. Đấy, thì Đức Giêsu ở đây khi ngài nhận ngài là con đường thì giống như là đạo. Bây giờ câu hỏi của tôi là Đức Giêsu tự nhận mình là con đường, và ai muốn đến với Thiên Chúa đều phải đi qua con đường này. Nó nằm ở phần sau, anh chị em thấy không? Và không ai có không, thật ra chữ không có chữ có thể hay sao nhỉ? Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Qua thầy là không đi qua con đường ấy. Đấy, nếu mà con đường, đúng rồi, nếu mà có con đường là con đường Giêsu, thì ai mà muốn đến với Thiên Chúa đều phải đi ngang qua con đường này. Chị có định nói gì không ạ? Tôi thích nghe anh chị em, cái này không có sai là gì đâu. Thì anh chị em
Do An 14 câu 6, Đức Giêsu đáp: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua thầy. Thưa cha, Đức Giêsu tự nhận mình là con đường, và ai muốn đến với Thiên Chúa đều phải qua con đường này. Con đường của Đức Giêsu là con đường thập giá mà Đức Giêsu đã trải qua. Chúa đã hủy mình ra không để hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu đã từ Thiên Chúa Cha mà đến. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cũng đã vâng phục Chúa Cha mọi đàng, và ngài rất đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Cha đã ban cho Đức Giêsu toàn quyền trên trời dưới đất, cũng như dưới đất, bởi vì Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi, vâng, có ai nữa? Dạ. Vâng.
Dạ, thưa cha, thì khi con đọc cái con đường thì con cũng cái hình ảnh này cũng gửi lại cho con ở trong cái Cựu Ước, cũng may là con mới đọc lại. Con thấy là cái hình ảnh giống như con cá Israel ở trong trong cái hành trình xuất hành ở trong sa mạc, thì con thấy cái con đường của dân Israel thì rất là dài, mà phải trải qua ở trong sa mạc để đến với đất hứa. Sau đó thì con cũng suy nghĩ là cũng ám chỉ đến cái đường lối huấn lệnh của luật Mô-xê, ai sống theo luật đó thì được thưởng muôn đời. Thì con trích ở trong Đề Nhị Luật chương 32 câu 4 và Thánh Vịnh chương 25 câu 10. Rồi thì đến với cái Tân Ước thì Thiên Chúa mặc khải cái đường lối của Ngài qua trung gian là Đức Giêsu. Trung gian dẫn thiên hạ đến cùng Chúa Cha, làm cho thiên hạ tin vào Cha, bởi lẽ không ai đến với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu. Vì thế cái câu chàng mới nói thì con đúc kết luôn là ai tin vào Chúa Giêsu thì được gọi là những người theo đạo.
Vâng, cảm ơn chị ạ.
Dạ, con thân cha, con trả lời theo ý hiểu của con là Chúa Giêsu nhận mình là con đường, lấy là điều tự nhiên ạ. Tại vì Chúa Giêsu, nhà của Chúa Giêsu thì chỉ có Chúa Giêsu biết đường của Chúa, nhà của Chúa ở đâu thôi ạ. Thế là nếu mà muốn về nhà mà Chúa đã khẳng định là trong nhà cha thầy, tức là nhà của người, thì khi muốn đến nhà của người thì phải đi qua con đường đấy mà chỉ có mình Chúa Giêsu biết, nên là Ngài khẳng định Ngài là con đường đấy luôn ạ. Đó, con xin hết ạ.
Vâng, tức là ý chị muốn nói rằng á là Chúa Giêsu là con, đúng không nào? Con thì biết nhà của bố, đúng
vâng,
không ạ?
Dạ.
Và chỉ có con biết nhà của bố thôi.
Vâng.
Nên mà nếu mà muốn dẫn người ta về nhà bố mình thì chỉ có Chúa Giêsu là con, là dắt là chắc ăn nhất.
Dạ, vâng.
Mấy người khác dắt đi là hay lạng quạng đi lạc.
Dạ đúng rồi.
Cũng hay, ý tưởng này cũng hơi ngộ nghĩnh ấy nhỉ. Vâng, hay đấy. Vâng, thế thì thưa anh chị em, ở đây còn có một điều nữa đó, là anh chị em lúc nãy cái câu trả lời vừa rồi cũng gợi hứng cho chúng ta nhiều. Đó là như thế này ạ, đó là ai muốn đến với Thiên Chúa đều phải đi qua con đường Giêsu. Anh chị em đừng có tưởng cái câu đó là câu dễ ăn đâu. Không, câu đó là câu kinh khủng lắm đấy. Và mặc dù nó là cái lõi của tin mừng Gioan đó, ai muốn đến được với Thiên Chúa đều phải đi qua đường Giêsu, không có con đường nào khác. Như thế con đường là con đường giống như là độc đạo để mà đến với Thiên Chúa, anh chị em. Và ngày nay người ta nghe câu vừa rồi mà tôi nói là người ta sốc lắm đấy, rất sốc ạ. Đấy, bởi vì thưa anh chị em hỏi tại sao thế? Bởi vì có những câu hỏi thế này, người ta hỏi thế này, tức là hỏi Đức Giêsu sinh ra cách đây bao nhiêu năm, thì nói dạ trước đây 2000 năm. Hỏi trước khi Đức Giêsu sinh ra thì có nhiều người chưa? Dạ có, đúng không ạ? Bao nhiêu người như thế, và những người trước và cả những người ở khắp nơi, chứ có phải chỉ nước Do Thái đâu. Hỏi những người ấy có biết Đức Giêsu là ai không? Dạ không, nếu ai biết đấy, biết cũng không biết chứ đừng nói tin nữa. Hỏi như thế thì những người đó chết xuống hỏa ngục hết hả? Đấy, đúng không nào? Có đúng không nào? Đấy, thế đấy là điều thứ nhất. Vậy là những người trước Đức Giêsu như thế là rất rắc rối, mới không biết Đức Giêsu. Còn những người trong thời Đức Giêsu và sau thời Đức Giêsu cho đến tận ngày nay của chúng ta như thế, cũng thế, cũng có nhiều người không biết Đức Giêsu. Như thế thì anh chị em bảo ôi như thế thì nhiều người xuống hỏa ngục, hơi nhiều. Nhưng mà anh chị em biết rằng là trước đây cũng có khi mà chúng ta cũng nghĩ như thế đấy. Chúng ta cũng nghĩ như thế là chắc là ai mà rửa tội, ai mà thành con của Chúa thì mới có hy vọng gì lên thiên đàng thôi đấy, và tin với Chúa. Và vì thế nên chúng ta rất thích rửa tội cho con nít nữa. Bởi vì và như thế cũng có thời chúng ta nghĩ rằng nếu mà con nít ấy, mới đẻ ra chẳng hạn mà lại không rửa tội thì xuống đâu ấy nhỉ, xuống gì ở Lâm Bô chứ có được lên thiên đàng không, Ờ đấy chứ không được lên thiên đàng đấy, viện và đức đức giao hoàng biển đức mới bỏ sự ấy ạ. Và này nói thành thật là, và chính vì hiểu rằng ai mà không tin vào Đức Giêsu, không chịu phép rửa, không thành người Kitô hữu, người Công giáo thì có nguy cơ là không được lên thiên đàng. Và vì thế nên điều ấy cũng thúc đẩy, anh chị em biết thúc đẩy gì không? Thúc đẩy truyền giáo, người ta truyền giáo giữ bởi vì người ta thương chết rồi, mà nếu mà không truyền giáo thì người tội nghiệp người ta, đấy thành ra cũng nhiều. Bây giờ thì anh chị em biết là có đấy, thế thì bây giờ anh chị em hỏi này, cái câu bây giờ thì có hiểu như thế không? Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa, ai mà muốn đến Thiên Chúa thì chỉ có con đường đi con đường Giêsu. Mà lúc nãy chị trả lời rất hay, bởi vì Đức Giêsu duy nhất là Thiên Chúa, là Thiên Chúa Con đấy, và Thiên Chúa Con ấy ở nhà của cha của mình, quen đường quen lối, và Ngài là trung gian đấy, và Ngài là người biết, người dẫn đường, vâng, và Ngài là đấng mặc khải, đúng rồi, Ngài nói chung là chỉ có Con mới biết cha thôi, còn tất cả những người khác là dù đạo đức hơn, thánh thiện hơn, thông minh hơn Đức Giêsu, siêu việt hơn, không phải là Con đấy. Và như thế Đức Giêsu là thuộc về Thiên Chúa, nên Ngài biết rõ về Thiên Chúa, và chỉ có Ngài mới có khả năng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa thôi, chứ còn những người khác thì không có rành, không thể rành bằng được đấy. Thì thưa anh chị em đấy, thành ra như thế, đây là câu hỏi của anh mà anh chị em đặt câu hỏi như thế, thì những người bây giờ mà không biết Đức Giêsu, chưa tin Đức Giêsu thì có xa hỏa ngục hết không? Có không ạ? À không, đấy bây giờ với công đồng Vatican II đó, thì nói rõ hơn để anh chị em biết rồi, là những cái người mà không tin Đức Giêsu, không biết Đức Giêsu, không tin, không biết, mà nếu không do lỗi của họ, nếu không do lỗi của họ, anh chị em hỏi lỗi của họ là gì? Là họ nói họ biết mà không tin. Họ giả như họ biết rồi, không biết, coi như không gì, bởi vì họ biết nhưng nếu tin thì mệt quá. Nếu có hai vợ mà theo Đức Giêsu mà bỏ một bà, tiếc quá, tiếc quá, nên bảo thôi khỏi bỏ, chứ theo này mệt quá, theo này bỏ anh bà uổng quá. Đấy, anh hiểu à, mặc dù họ tin rất rõ Đức Giêsu là ai, họ biết rõ, nhưng mà bảo thôi, nhưng mà biết thôi, nhưng mà thôi đừng có nói, ở chứ đừng có nói ra, đấy đi theo mệt quá, thì như thế là có lỗi. Còn có những người không tin Đức Giêsu mà họ không có lỗi, tức là họ có thể là họ không có ơn đức tin, anh chị em hiểu không? Họ không có đức tin, họ sống rất là tốt, nhưng mà họ đứng trước Đức Giêsu thì họ không có lòng tin hay là cái gì đó gì đó, thì nếu mà không phải lỗi của họ, thì mà nếu họ lại ăn ngay ở lành, nghĩa là sống theo tiếng của Chúa ở trong lương tâm của mình ấy, họ có tiếng lương tâm và họ coi tiếng lương tâm là tiếng của Chúa, và họ trung tín sống theo tiếng lương tâm, dù họ phải trả giá, để sống theo lương tâm họ phải trả giá rất nhiều, nhưng họ nói không sao, đối với tôi là mình phải trung thành theo tiếng lương tâm, thì công đồng nói rằng họ có thể, đừng quên chữ có thể được gì, được cứu độ. Vâng, ai cứu độ? Chúa cứu độ đấy, vâng, có thể được Chúa cứu độ, bởi vì họ là người tốt, không phải họ bướng bỉnh gì, hay là họ cố ý từ chối Chúa, không ạ, họ không được cái ơn đấy, hay là họ không nhận ra, hay là cũng có thể vì họ thấy chung quanh mình những người theo đạo tồi quá, như nào tồi quá, và họ bị cái ấn tượng từ bé đó, nên họ không thể nào, không thể nào nghĩ được, không thể nào theo cái ông ấy được, bởi vì những người theo đạo thì lại kém đấy, thành ra anh chị em hiểu đấy. Thì ở đây đang câu hỏi này, đấy là Đức Giêsu tự nhận mình là con đường, ai đến Thiên Chúa đều phải qua con đường này. Như thế thì phải hiểu như thế nào nhỉ? Đức Giêsu là trung gian duy nhất dẫn đến với Thiên Chúa Cha. Thế thì giả như một cái người mà không tin Đức Giêsu, một người theo một đạo khác, theo một tôn giáo khác, một người theo một hay là có thể cả những người không có tin ai kìa, không tin gì cả, nhưng mà sống rất tử tế, thì họ có hy vọng được cứu độ không? Có, vâng, có hy vọng cứu độ. Thế thì giải thích thế nào cái câu này? Đức Giêsu nói là không ai mà, chẳng hạn không ai đến được với cha mà không qua thầy, thế thì giải thích làm sao? Anh chị em có biết anh giải thích không ạ? Thì trước tôi giải thích rồi. Anh Tâm anh trả lời ngắn cho anh chị em xem làm sao để giải thích cha, chuyện
theo
này.
Theo con thì con học cái môn này rồi thì cũng trả lời ngắn thôi. Nghĩa là cái con đường á thì dĩ nhiên là Chúa sẽ mở, Đức Giêsu sẽ mở, và Ngài cũng xưng Ngài là con đường. Vì vậy là đối với những người tin vào Chúa, là môn đệ của Chúa thì đi theo con đường Ngài. Còn những cái người mà sống theo lương tâm thì Chúa cũng sẽ mở cái hạt giống của lời, cái hạt giống của lời sẽ dẫn họ, và Chúa sẽ cứu theo cái cách của Chúa chứ không phải cách của con người mình. Theo con vậy.
Như thế hỏi anh là như thế, là như thế là có để đến với Thiên Chúa là có nhiều đường, có đúng không ạ? Có đúng không? Anh có trả lời dạ, là có hay không ạ?
Cái con đường chính là cái con đường Đức Giêsu.
Thế còn những con đường kia là đường gì?
Còn những cái nhánh mà để đến với Đức Giêsu á thì theo con á thì
ngoài đường chính thì có đường phụ.
Dạ
ngoài đường chính có đường phụ.
Chắc chắn là sẽ có những cái nhánh.
Nhánh nghĩa là
như là các tôn giáo bạn này hạn.
Vâng, thì nhánh gắn vào đâu?
Thì gắn sẽ gắn vào những cái con đường chính như là cái đường xương cá vậy. Thế con hiểu như vậy.
Xương cá. Đây, vâng, nhưng mà chị Giác xem có thông thái không? Nói vâng, chị trả lời ngắn ngắn cho chúng tôi xem. Không cần đọc giấy cũng không sao, cứ nói thẳng. Vâng.
À, con đường đặc biệt mà mình đi đến với Thiên Chúa. À, nếu mà không biết Đức Kitô hoặc không tin Đức Kitô để mà đi đúng con đường chính là con đường Kitô, thì nếu mà mình sống đúng theo lương tâm mà mình phải trả giá về sự đúng của cái đúng mà lương tâm của mình nhận định, thì mình sẽ có sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Và trong quan niệm của Kitô giáo thì cứu độ là một ơn lớn chứ không phải là một kết quả của nỗ lực đơn độc của con người. Thì Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại ân sủng, những người có cái lương tâm công chính sẽ được Chúa ban ơn đặc biệt để mà có thể đi về thiên đường cứu độ.
Câu của chị vừa rồi có một điểm hay thôi, có một điểm rất là hay. Chị bảo ra này, cả những người không tin vào Đức Giêsu ấy thì những người ấy có thể được cứu độ, cả lớp đều nói là có thể được cứu độ. Và nhưng mà chị thêm một ý rất quan trọng, ngay cả những người có thể được cứu độ ấy vẫn được cứu độ nhờ gì ạ? À? Nhờ ơn của Thiên Chúa đấy. Mà câu hỏi chị này, như vậy là mấy người đó có biết đó là ơn của Chúa không? Có không? Không,
không biết.
Chúa không cần, Chúa không cần họ biết. Chúa vẫn có thể cứu họ đấy, mặc dù họ không biết nhưng Chúa vẫn cứu họ. Bởi vì như đã nói là họ không phải không biết, không phải vì họ cố ý họ gạt đi, mà bởi vì họ có một cái vấn đề gì đó mà không biết thôi, không phải lỗi của họ. Chữ nguyên văn là không do lỗi của họ. Vâng, như thế người cuối cùng đấy ạ. Vâng.
Chỉ đấng từ trời xuống mới có thể đưa con người lên trời. Cho dù có nhiều con đường khác đưa đến sự cứu độ, nhưng con đường nào cũng phải đi qua con đường Giêsu. Xin hết.
À vâng, câu này hay đấy. Câu này cho chàng pháo tay đi ạ. Vâng, lần đầu tiên có câu nó vừa ngắn mà nó vừa được quá. Vâng, tức là chị trả lời rất đơn giản nhé, mà câu này không có dễ trả lời như vậy. Chỉ có một con đường cứu độ là con đường Giêsu. Vì anh chị em biết tại sao? Vì Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại qua con của mình là Giêsu. Và Ngài bảo không, đây là con của tôi, thầy nào muốn cứu độ thì phải đi qua con của tôi, nên không có nói nhiều chuyện hết, qua con của tôi. Thế thì lúc nãy chị trả lời rằng là nhưng mà còn những con đường khác thì sao? Đấy, thì là phải đi qua con đường Giêsu. Đấy, chị chữ qua cũng hay, là để như thế. Là lúc nãy anh Tâm này anh cũng trả lời giống như thế. Anh ấy nói rằng tất cả những con đường khác nó, anh nói gắn vào, tháp vào, dẫn đến. Anh chị em đồng ý không nào? Đấy, tức là anh chị em hình dung có một con đường, nhìn tay của tôi, một con đường to thế này thì nó có những con đường bé, xương cá. À đúng rồi, cái ông này nói xương cá. Những con đường đấy nó phải đi vô. Mặc dù rằng anh chị em đừng nên nói với những người tôn giáo khác rằng là các anh là xương cá đấy. À đấy, chớ nói thế. Nói thế là mất lòng nhau, đúng không nào? Rất mất lòng nhau. Anh chị em bảo không, nếu mà anh chị em lại gặp một người như thế mà anh khác tôn giáo, mà anh chị em bảo rằng anh có biết không, anh có biết không là thế nào anh cũng được cứu độ, hỏi thế hả? Ừ, được cứu độ. Mà anh được cứu độ là vì con đường của đạo anh là xương cá, vô đạo của tôi đấy, đạo đấy. Thế thì vì nhờ thế thì được cứu độ, anh được cứu độ lại dù anh không tin, nhưng mà thật ra là anh được cứu độ nhờ Chúa Giêsu đấy. Đấy, nói thế cũng hơi khó nhỉ, hơi khó thôi, nên nghĩ bụng thôi, chứ nói thế người ta đâm phiền phức ra. Bạn có hiểu không ạ? Chị có hiểu không ạ? Đấy mình đã bảo nên anh vô độ là vì con đường của anh là hay đấy, nhưng mà không phải đấy, đường của anh là không đến thẳng được với Thiên Chúa đâu, không thể nào tiếp xúc thẳng được, nhưng mà phải đi vô đây cơ đấy. Nhưng mà thế anh chị em đấy, thành ra nó cũng vấn đề rất là tế nhị, thành ra đối thoại với tôn giáo khác, các chị đều học, chị Lan chị học là khó nói lắm ấy. Chú nói vâng thưa anh chị em, thôi được rồi à, để nói với anh chị em như thế là chúng ta giải quyết được cái chuyện là tại sao Đức Giêsu lại là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa, và những người mà đi những con đường khác vẫn có hy vọng là được cứu độ. Vâng, và như thế anh chị em biết lúc nãy chị này dường như con có một câu rất quan trọng đó, là những người khác được cứu độ bằng những cách thức mà chúng ta chỉ có mình Chúa biết, chúng ta không hiểu được. Chúng ta không hiểu tại sao lại cái đường bé này, lại đường này lại tháp vô đường Giêsu được, chúng ta không hiểu ạ. Và như thế là tôi đã nhiều lần với anh chị em rồi. Anh chị em nào ở đây có ai thích chết không nhỉ? À không. À, dĩ nhiên. Nếu anh chị em mà được chết ấy, anh hiểu không? Lên thiên đàng thú vị lắm. Thấy không nào? Anh chị em thú vị gì? Anh chị em đến nói rồi, tôi có nói rồi, lên luôn đến luôn luôn nói ủa, tức là liên tục ủa, bởi vì anh chị em thấy rất nhiều người, rất nhiều người mà anh chị em không ngờ thì đang ở trển á. Để anh chị em hiểu thành, chứ không phải là chỉ có những người Công giáo chúng ta. Vâng, thế được rồi. Vâng.